Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 9 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua để một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng Giêng, cầu cho việc đối thoại chân thành giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau mang lại những thành quả hòa bình và công lý. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Warszawa, 2040 thừa sai người Ba Lan đang hoạt động truyền giáo tại 97 nước trên thế giới. Đức cha Jerzy Mazur, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ba Lan về truyền giáo, đã cho biết như trên trong sứ điệp nhân ngày truyền giáo cử hành hôm 6 tháng Giêng vừa qua, với chủ đề Tất cả chúng ta là thừa sai lòng thương xót. Trong ngày này, các tín hữu Ba Lan được mời gọi đóng góp cho quỹ truyền giáo toàn quốc, đồng thời nhớ đến trong kinh nguyện hơn 5 tỷ người chưa đón nhận tin mừng của Chúa Kitô. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Italia, Đức cha Mazur cũng cho biết 29 thừa sai khác, trong đó có 12 linh mục giáo phận, 1 linh mục dòng, 12 nữ tu và 1 giáo dân đang thụ huấn tại trung tâm thừa sai ở thủ đô Warsaw để chuẩn bị lên đường truyền giáo. Xét về địa lý, các thừa sai Ba Lan hoạt động đông nhất tại Phi Châu với 819 vị. Tiếp đến là Mỹ Châu Latin với 797 vị, thứ ba là Á Châu với 336 vị, 68 vị tại Úc Châu và 20 thừa sai Ba Lan tại Bắc Mỹ. Trong số các nhà truyền giáo Ba Lan hiện nay có 24 giám mục.
Sacramento, Chủ tịch Hội đồng các giám mục bang California, Hoa Kỳ, kêu gọi các tín hữu tại đây tiếp tục cảnh giác và bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn, mặc dù nỗ lực thu tập chữ ký để chống lại luật trợ tử không thành công. Theo luật định, cần phải thu thập được 356.880 chữ ký trong vòng 90 ngày mới có thể đề nghị cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11 năm nay, năm 2016, về đạo luật đã được Nghị viện bang California thông qua, cho phép các bác sĩ giúp người bệnh tự tử. Hội đồng Công giáo bang California cũng tuyên bố ủng hộ việc thu thập chữ ký, nhưng rốt cục vẫn không đủ chữ ký. Trong tuyên ngôn công bố hôm 5 tháng 1 vừa qua, Đức cha James Soto, giám mục giáo phận Sacramento, Chủ tịch Hội đồng giám mục bang California, lấy làm tiếc vì sự thất bại trên đây. Nhưng ngài cũng hài lòng vì hàng trăm ngàn người đã lên tiếng yêu cầu có tiếng nói đối với một trong những chính sách nguy hiểm nhất đã được đề ra tại bang này. Thống đốc Jerry Brown của California, một người Công giáo, đã ký ban hành đạo luật trợ tử hồi tháng 10 năm ngoái. Mặc dù có sự chống đối mạnh mẽ từ các bác sĩ, các vị lãnh đạo tôn giáo và những người bênh vực các quyền của người khuyết tật. Trong tuyên ngôn, Đức cha Soto cũng hứa sẽ tiếp tục cộng tác với những người chống luật trợ tử để tìm ra những phương thức bảo vệ những người dân California dễ bị tổn thương nhất dưới sức ép của chính sách mới. Ngài cũng tố giác xu hướng đang lan tràn trong xã hội, coi quyền tự quyết của cá nhân như tiêu chuẩn tối hậu của những chính sách công cộng.
Orissa, giáo quyền Công giáo tại bang Orissa, Ấn Độ, đang tiến hành việc thu thập tin tức và bằng chứng để làm án xin phong chân phước cho các tín hữu Công giáo bị những người Ấn giáo cực đoan sát hại. Vụ án sẽ do Đức cha John Bagua, Tổng giám mục giáo phận Cuttack Bhubaneswar thuộc bang Orissa hướng dẫn. Ngài có nhiệm vụ thành lập một nhóm chuyên gia để thu thập tin tức và bằng chứng. Hồi tháng 8 năm 2008, những người Ấn giáo cực đoan đã bố ráp và sát hại khoảng 100 tín hữu Kitô tại huyện Kandamal sau khi một guru lãnh đạo nhóm quốc gia Ấn giáo cuồng tín tên là Swami Lakshmanananda bị các du kích quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông giết chết. Mặc dù nhóm này xác nhận mình là tác giả, nhưng những người Ấn giáo cuồng tín đã tạo ra vụ sát hại tàn ác nhất ở Ấn chống lại các tín hữu Kitô thiểu số. Các Kitô hữu bị giết vì họ từ chối không chịu cải đạo theo Ấn giáo. Bạo lực đã làm cho 56.000 người phải bỏ gia cư đi lánh nạn, và cho đến nay, đã 8 năm trôi qua, vẫn còn 10.000 người chưa được trở về nguyên quán. Hơn 6.500 nhà của các tín hữu bị phá hủy và 395 thánh đường bị xúc phạm. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã đề ra quyết định trên đây và bổ nhiệm Đức cha John Bagua tiến hành vụ án. Đức cha nói, việc mở án điều tra phong chân phước này là điều làm cho thân nhân của các nạn nhân và toàn giáo hội hãnh diện. Những người nam nữ và trẻ em của chúng tôi chịu tử vì đạo không bị quên lãng. Cả những người bị giết một cách kinh khủng, cái chết của họ cũng mang lại một sự sống và đức tin mới. Điều này làm cho thân nhân của họ hãnh diện.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ ủng hộ Tổng thống Obama trong việc tăng cường kiểm soát võ khí tại nước này để giảm bớt con số các vụ giết người. Hôm 5 tháng 1 vừa qua, Tổng thống Obama cho biết sẽ bó buộc đăng ký tất cả những người bán võ khí và kiểm soát kỹ lưỡng hơn những người mua võ khí. Đức cha Kevin Farrell, giám mục giáo phận Dallas, Texas, đã viết trên trang blog của ngài rằng, cảm ơn Chúa, sau cùng có người can đảm lấp đầy những lỗ hổng trong luật pháp thê thảm của chúng ta về các võ khí, để giảm bớt con số những vụ bắn súng, tự tử và sát nhân, đã trở thành một tai ương tại nước Mỹ chúng ta. Đức cha Farrell cũng lấy làm tiếc vì đề nghị của Tổng thống Obama ít ỏi quá, và ngài mạnh mẽ phê bình Quốc hội Mỹ đã bán mình cho các nhóm ủng hộ việc bán võ khí. Đức cha nhắc lại rằng, mặc dù bang Texas mới đây đã cho phép mang võ khí tại những nơi công cộng, nhưng việc mang võ khí như thế vẫn bị cấm tại những nơi thuộc quyền giáo phận. Hôm 6 tháng 1 vừa qua, Đức cha Thomas Wensky, Tổng giám mục giáo phận Miami, đã tuyên bố ủng hộ biện pháp do Tổng thống Obama mới ban hành và nói, mặc dù không hành động nào có thể loại trừ mọi hành vi bạo lực bằng võ khí, nhưng chúng tôi chào mừng những nỗ lực hợp lý nhằm cứu vãn các nhân mạng và làm cho các cộng đồng của chúng ta được an ninh hơn. Chúng tôi cũng hy vọng Quốc hội cứu xét nghiêm túc hơn mọi khía cạnh của vấn đề cho bán võ khí. Một cuộc thăm dò dư luận do hãng tin tôn giáo RNS thực hiện hồi năm 2013 cho thấy 62% người Công giáo ở Mỹ ủng hộ việc kiểm soát võ khí nghiêm ngặt hơn.
London, từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng tới đây, các vị thủ lãnh 37 giáo tỉnh tự trị thuộc Liên hiệp Anh giáo sẽ nhóm họp tại London. Khóa họp 6 ngày này do Đức Tổng giám mục giáo chủ Justin Welby triệu tập để duyệt lại các cơ cấu của giáo hội và tìm đường lối tiếp cận các vấn đề gây nhiều tranh luận trong Liên hiệp Anh giáo gần đây như đồng tính luyến ái, truyền chức giám mục cho phụ nữ. Khóa họp cũng nhắm chuẩn bị cho Hội đồng Lambeth của Anh giáo dự kiến sẽ họp vào năm 2018. 4 đề tài đã được đề nghị để suy tư chung trong Liên hiệp Anh giáo là bạo lực tôn giáo, bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương, môi sinh và tính dục con người. Liên hiệp Anh giáo trên thế giới có khoảng 80 triệu tín hữu, được phân thành 37 giáo tỉnh. Đức Tổng giám mục Justin Welby chỉ là giáo chủ danh dự và không có quyền tài phán trên các giáo tỉnh. Vì thế, các giáo tỉnh có các lập trường rất khác biệt hoặc đối nghịch nhau. Ví dụ, có giáo tỉnh chấp nhận các nữ giám mục và cho những người đồng tính luyến ái làm giám mục, có giáo tỉnh khác thì lại không chấp nhận.
Roma, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô sẽ tiến hành từ ngày 18 đến 25 tháng 1 tới đây, với chủ đề được kêu gọi để loan báo cho tất cả mọi người những kỳ công của Thiên Chúa. Đề tài này rút từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, đoạn 2 câu 9, và do các tín hữu Kitô ở Cộng hòa Lettoni soạn thảo. Các tài liệu mời gọi các Kitô hữu hãy cảm thấy mình được kêu gọi để công bố những kỳ công của Thiên Chúa. Dự thảo đầu tiên cho một nhóm Kitô hữu thuộc các hệ phái nhóm họp theo lời mời của Đức cha Zbigniew Stankiewicz, Tổng giám mục giáo phận Riga. Văn bản chung kết do Ủy ban Quốc tế Đức tin và Hiến chế thuộc Hội đồng Đại kết các tín hữu Kitô và Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô bổ nhiệm thông qua. Như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự kinh chiều ngày 25 tháng 1 tới đây tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để bế mạc tuần hiệp nhất.
Moscow, Đức Thượng phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga, kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột và thù nghịch tại Cộng hòa Ukraine. Trong sứ điệp được đọc trong các buổi lễ mừng Chúa Giáng sinh cử hành trên toàn nước Nga hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua, Đức Thượng phụ Kirill kêu gọi mọi con cái của giáo hội chính thống tại nhiều quốc gia hãy cầu nguyện cho sự mau lẹ chấm dứt hoàn toàn tình trạng thù nghịch ở Ukraine, chữa lành những vết thương về thể xác cũng như tinh thần do chiến tranh giữa con người gây ra. Đức Thượng phụ cũng nói rằng, những đụng độ huynh đệ không bao giờ được gây phân cách giữa các tín hữu của giáo hội. Một tín hữu Kitô chân chính không thể oán ghét một ai như Chúa đã dạy. Các con hãy yêu mến kẻ địch thù. Trong thánh lễ Giáng sinh do Đức Thượng phụ Kirill cử hành tại nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Thế ở thủ đô Moscow, có sự tham dự của Thủ tướng Dmitry Medvedev và phu nhân. Còn Tổng thống Vladimir Putin, giống như năm trước, tham dự thánh lễ tại một tỉnh, lần này tại làng Tushinovo thuộc vùng Tver, nằm giữa Moscow và San Petersburgo. Cộng hòa Ukraine đang bị xâu xé giữa phe thân Nga ở các tỉnh miền Đông và phe quốc gia. Tình trạng này cũng ảnh hưởng tiêu cực tới ba cộng đoàn chính thống tại nước này, gồm chính thống Moscow, chính thống Ukraine có trụ sở tại thủ đô Kiev và một giáo hội chính thống nhỏ gốc hải ngoại.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng rằng Gioan có phải là đấng Kitô không? Gioan lên tiếng bảo mọi người: "Phần tôi rửa anh em trong nước, nhưng đấng cao trọng hơn tôi đang đến và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa." Vậy, khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giê-xu cũng đã chịu phép rửa xong, người đang cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: "Con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha."
Việc dìm mình trong nước như một nghi lễ thanh tẩy cũng có trong một số tôn giáo ở vùng Trung Đông, trong thời Cựu Ước cũng như vào thời Tân Ước. Các Rabbi Do Thái vẫn thường rửa tội cho những người tân tòng từ ngoại giáo xin gia nhập dân Chúa. Cách đây 20 thế kỷ, bên bờ sông Jordan ở thánh địa Palestine, Thánh Gioan Tẩy Giả cũng làm phép rửa cho đoàn người tội lỗi thống hối. Họ là những người thu thuế và binh sĩ, những người biệt phái và Sadduce, cũng như những phụ nữ tội lỗi. Lạ lùng hơn nữa, Chúa Giê-xu cũng gia nhập đoàn ngũ các tội nhân để xin Thánh Gioan làm phép rửa. Hành động này của Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì? Chúa Giê-xu chịu phép rửa khi Ngài bắt đầu cuộc sống công khai sau 30 năm ẩn dật tại làng Nazareth. Đoạn phúc âm chúng ta vừa nghe trên đây trình bày biến cố này như tột đỉnh hoạt động của Thánh Gioan Tẩy Giả trong việc dọn đường cho đấng cứu thế, nhưng đồng thời biểu hiệu sự đi xuống trong sứ mạng của thánh nhân. Từ nay, vai trò của Chúa Giê-xu ngày càng nổi bật và Gioan dần dần đi vào hậu trường. Tân ước dần dần thay cho Cựu ước. Chúa Giê-xu không những thay thế Gioan, nhưng còn tiếp tục và đưa sứ vụ của ông tới chỗ viên mãn ở trình độ cao cả hơn nữa với bí tích rửa tội Ngài thiết lập sau này. Hình ảnh Chúa Giê-xu chịu phép rửa ở sông Giô-đan nhắc nhớ một biến cố quan trọng trong Cựu ước. Sau khi vượt qua sông Giô-đan, dân Chúa dưới sự hướng dẫn của ông Giô-suê đã bước vào đất hứa Canaan sau 40 năm trời lang thang trên sa mạc. Với biến cố Chúa Giê-xu chịu phép rửa, người ta cũng có thể nói được rằng cuộc lữ hành trong cựu quốc của dân Chúa nay đã chấm dứt để mở màn cho cuộc hành trình của dân Tân Ước. Từ nay, Chúa Giêsu là ông Giô-suê mới, dẫn Israel mới là hội thánh tiến vào miền đất hứa là nước Thiên Chúa. Ngoài ra, sự kiện Chúa Giêsu chấp nhận đứng vào hàng ngũ những người tội lỗi, chấp nhận để cho Gioan dìm mình trong nước, có nghĩa là mặc dù là đấng vô tội, Chúa Giêsu đã chấp nhận thân phận phàm nhân tội lỗi để chu toàn ý muốn cứu độ của Chúa Cha bằng cách chia sẻ thân phận nhân loại tội lỗi và gánh lấy tội nhân trần. Sau cùng, trình thuật của các phúc âm đặc biệt nêu bật sự hiển linh của Thiên Chúa trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, với tiếng nói Chúa Cha phán từ trời cao và sự hiện diện của Thánh Linh dưới hình chim bồ câu. Các sự kiện này làm nổi bật sứ mạng thần linh mà Con Thiên Chúa tiếp nhận từ Chúa Cha qua Thánh Linh để thực thi công trình cứu độ trần gian. Vì vậy, trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, có sự tham dự của gia đình ba ngôi Thiên Chúa vào công trình cứu độ nhân loại. Từ nhiều năm nay, các vị giáo hoàng vẫn có thói quen ban bí tích rửa tội cho nhiều hài nhi nhân lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Qua việc làm này, giáo hội đặc biệt muốn nhắc nhở và mời gọi các tín hữu Kitô hãy sống trung thành với ơn gọi đã nhận lãnh khi chịu phép rửa tội. Bí tích này kêu mời các tín hữu hãy vui sống trong niềm tín thác như những người con được Chúa Cha thương mến. Lời hứa từ bỏ ma quỷ và những việc làm gian ác của chúng, cũng như sống ngay chính, được tượng trưng qua tấm áo trắng được trao cho hài nhi lãnh nhận phép rửa. Lời hứa sống như con cái sự sáng và mang ánh sáng của Chúa Kitô cho tha nhân, được tượng trưng qua cây nến sáng được trao cho người lãnh nhận bí tích rửa tội hoặc người đỡ đầu. Trong các giai thoại về mẹ Teresa Calcutta sắp được phong hiển thánh trong năm 2016, có kể rằng, một hôm, một nhà sư Phật giáo nói với mẹ Teresa, "Tôi biết và yêu mến Đức Kitô, nhưng tôi ghét giáo hội của các sư." Nhưng một năm sau khi cộng tác với mẹ Teresa, nhà sư ấy nói với mẹ rằng, "Tôi đã quan sát các sư. Giờ đây, tôi xác tín rằng mẹ và các nữ tu của mẹ làm việc thực sự cho những người bất hạnh. Chúng tôi sẽ dành cho các sư một nhà trong vòng đai ngôi chùa này để các sư lập một nhà thương miễn phí." Nhà sư đã đổi ý kiến sau khi chứng kiến tận mắt chứng tá cuộc sống và công việc làm của mẹ Teresa cũng như của các nữ tu thừa sai bác ái. Ơn gọi và sứ mạng như thế cũng là điều mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận khi chịu phép rửa.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, năm mới 2016 bắt đầu với những viễn tượng không an bình về mặt xã hội quốc tế. Trước hết là cuộc khủng hoảng kinh tế đang bị đe dọa lâm vào cảnh trầm trọng thêm với sự bất ổn trong thị trường chứng khoán Trung Quốc và sự kiện đồng quan của Trung Quốc phá giá lần nữa. Đây là lần thứ 8 Ngân hàng Trung ương Trung Quốc quyết định hạ giá đồng quan. Nhà tỷ phú Hoa Kỳ gốc Hungary George Soros đã tố cáo Trung Quốc muốn trút mọi hậu quả sai lầm kinh tế của mình trên vai thế giới. Ngày thứ Năm, 7 tháng 1, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã đóng cửa ngưng hoạt động chỉ sau 15 phút đồng hồ vì giá cả xuống mạnh đến 7%, kéo theo sự hạ giá của thị trường chứng khoán Tokyo, Nhật Bản và Hồng Kông. Giá dầu thô hạ xuống mức độ kỷ lục trên thị trường thế giới, mặc dù các căng thẳng chính trị tại vùng vịnh giữa Iran và Ả Rập Saudi. Sau khi Ả Rập Saudi hành quyết giáo sĩ Hồi giáo Shiit Sheikh Nimr al-Nimr cùng với 46 người khác bị kết tội khủng bố, vụ hành quyết này làm gia tăng mức độ căng thẳng trong thế giới Hồi giáo giữa hai thể phái Sunnit và Shiit. Nhiều trụ sở ngoại giao của Ả Rập Saudi đã bị tấn công tại Iraq, Liban, Bahrain, Pakistan và vùng Kashmir thuộc Ấn Độ. Chiều tối Chủ nhật 3 tháng 1, Ả Rập Saudi tuyên bố cắt đứt liên hệ ngoại giao với Iran, trục xuất mọi nhân viên sứ quán và hôm sau đó ngưng mọi liên hệ hàng không với nước này. Các chuyên viên về tình hình vùng vịnh lo âu vì cuộc khủng hoảng mới này có thể đẩy mạnh ngọn lửa cuộc chiến ủy quyền giữa Riyadh và Tehran hiện nay, rõ ràng nhất là tại Syria và Yemen. Sheikh Nimr bị kết án tử hình năm 2014 vì tội khủng bố, chiêu mộ, bất tuân lệnh vua và mang vũ khí. Ông đã là hình ảnh biểu tượng của cuộc phản đối dạo năm 2011. Theo sau mùa xuân Arab ở vùng phía đông Vương quốc Ả Rập Saudi, nơi mà cộng đoàn Hồi giáo thiểu số Shiite thường than phiền là bị kỳ thị, liên hệ ngoại giao giữa Riyadh và Tehran lên xuống bất thường kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo Iran dạo năm 1979. Hai quốc gia Hồi giáo này hay bất đồng ý kiến về những khủng hoảng chính trị trong vùng và buộc lỗi nhau là tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng. Từ năm 1987 đến năm 1991, hai nước Iran và Ả Rập Saudi đã đoạn giao sau vụ xung đột đẫm máu giữa những người hành hương Iran và lực lượng an ninh Saudi trong chuyến hành hương Haji ở thánh địa Hồi giáo Lamech.
Thảm kịch người di dân tị nạn vẫn tiếp tục trong những ngày đầu năm mới. Mỗi ngày có thêm nhiều người tìm cách vượt biển từ Thổ Nhĩ Kỳ vào các nước châu Âu. Đã có nhiều con tàu bị đắm và hình ảnh những xác người chết đuối dạt vào bờ biển Thổ hay Hy Lạp đã làm lu mờ ánh sáng lộng lẫy của các ngày lễ hội vừa qua. Ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong hai vụ đắm tàu ngoài khơi nước Thổ những ngày đầu năm nay. Hôm mùng 5 tháng Giêng, chính quyền Thổ đã khám phá ra thi hài của 9 người di dân, trong đó có 3 trẻ em, chết đuối, trôi dạt vào một bãi biển phía tây nước này. Theo Tổ chức Di dân Thế giới gọi tắt là OIM, hơn 1 triệu người di dân tị nạn đã vào Liên hiệp châu Âu trong năm 2015. Trong số này, trên 700.000 qua đường vượt biển Aegean vào các đảo Hy Lạp. Khoảng 700 người đã chết hay bị xem là mất tích trên biển cả. Trong tuần qua, thêm vài nước Âu Châu đã đề ra các biện pháp mới ngăn chặn làn sóng người tị nạn. Hôm mùng 4 tháng Giêng, lần đầu tiên từ trên nửa thế kỷ, nước Thụy Điển đã bắt buộc mọi người đến từ Đan Mạch qua đường Hỏa Xa hay xe buýt phải trình giấy tờ căn cước trước khi vào lãnh thổ quốc gia. Biện pháp này đi ngược lại thỏa hiệp Schengen, bảo đảm sự tự do di chuyển trong vùng Liên hiệp châu Âu. Đan Mạch lo âu trước biện pháp này, một phần cũng vì làn sóng người tị nạn không vào được Thụy Điển sẽ tìm cách ở lại trên lãnh thổ Đan Mạch. Một hàng rào cao 2 mét đã được dựng lên tại các nhà ga xe lửa Đan Mạch để chặn những người di dân bị từ chối, liều mạng leo lên những con tàu đi sang Thụy Điển. Nhiều quan sát viên cho rằng đây là một bức tường Berlin mới. Nhiều người nói rằng thỏa hiệp Schengen rất quan trọng nhưng đang bị làn sóng di dân tị nạn hiện nay đe dọa. Khoảng 10 quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu đã tái lập các biện pháp kiểm soát biên giới quốc gia. Nhiều nước như Hungary và Slovenia đã dựng lên những bức tường ngăn chặn người tị nạn. Nước Đức cũng đã tái lập kiểm soát biên giới với Áo hồi tháng 9 vừa qua. Bộ trưởng Bộ Di cư Thụy Điển, ông Morgan Johansson tuyên bố, "Chúng tôi phải làm như thế để tránh một tình trạng hỗn độn không cho phép chúng tôi nhận thêm người di dân tị nạn và đón tiếp họ cách xứng đáng." Cho đến nay, Thụy Điển là quốc gia đã đón nhận nhiều người di dân tị nạn nhất so với dân số trong nước trong khuôn khổ Liên hiệp châu Âu. Trong cùng khi đó, tại một số quốc gia Âu Châu, nhiều nhóm người di dân tị nạn đã có những hành vi không tốt đẹp khiến dân chúng địa phương bất bình. Chẳng hạn như tại Đức, hàng trăm người di dân gốc Bắc Phi hay Ả Rập đã có những cử chỉ khiếm nhã và thô tục đối với các phụ nữ ra đường vào đêm cuối năm 2015 để đón mừng năm mới 2016 ở Köln, Hamburg và Stuttgart, làm cho dân Đức nổi giận, đòi ngưng mọi tiếp nhận người di dân tị nạn. Nước Đức đã đón nhận 1,1 triệu người di dân tị nạn trong năm ngoái 2015.
Cùng ngày 5 tháng 1, tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, đã khẩn thiết kêu gọi các quốc gia châu Âu và toàn thế giới hãy ra sức cứu giúp người tị nạn, thay vì đề ra các biện pháp ngăn chặn như hiện nay. Bà Raffaella Pilano, giám đốc các chương trình cứu trẻ em, phân bộ Italia và Âu Châu, tuyên bố không thể chấp nhận được sự kiện trước những thảm kịch đang xảy ra với bao nhiêu vụ đắm tàu và bao nhiêu người tị nạn với nhiều trẻ em tiếp tục chết đuối trên vùng biển nhỏ xíu. Các quốc gia châu Âu chỉ phản ứng thật rời rạc, nhiều khi bằng cách đóng cửa biên giới thay vì nỗ lực cứu mạng sống con người. Chúng ta không thể nào tiếp tục nhắm mắt thờ ơ trước thảm kịch vô nhân này đang diễn ra ngay trên ngưỡng cửa châu Âu. Cần phải đề ra một hành lang nhân đạo an toàn, củng cố và bảo trợ chương trình cứu trợ nhân đạo, có thể bằng các chiếu khán nhập cảnh nhân đạo hay đoàn tụ gia đình để đoàn người di dân tị nạn khỏi rơi vào tay bọn buôn người và tránh được những hiểm nguy rình rập trên đường vượt biển, nhất là trong những điều kiện thời tiết nguy hiểm của mùa đông buốt giá hiện nay. Tổ chức cứu trợ trẻ em còn nói thêm rằng, để giải quyết tận gốc rễ hiện tượng di dân tị nạn hiện nay, các nhà lãnh đạo quốc tế cần phải dành ưu tiên cho việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột và tình trạng bạo lực tại Syria, đồng thời can thiệp cộng tác với các nước Phi Châu Nam sa mạc Sahara cùng với vùng Trung Đông để giải quyết cuộc khủng hoảng tại đây.
Trong tuần qua, dư luận thế giới cũng đặc biệt chú ý đến vụ Bắc Hàn tuyên bố thử nghiệm bom hạt nhân hydrogen. Vụ thử bom đã gây ra cơn địa chấn bất thường ở tầm độ 5,1 độ hôm thứ Tư vừa qua. Cho đến nay, Bắc Hàn đã thử cho nổ bom hạt nhân 3 lần vào các năm 2006, 2009 và 2013. Và lần thứ Tư này, Bắc Hàn đã tuyên bố thử bom hydrogen, một loại bom hạt nhân có hậu quả mạnh gấp hàng ngàn lần trái bom nguyên tử nổ tại Hiroshima hay Nagasaki. Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ đã phản ứng mạnh trước vụ thử nghiệm mới của Bắc Hàn. Đây là một cử chỉ thách thức của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đối với cộng đồng thế giới và nhất là đối với Trung Quốc, từ trước đến nay vẫn là đồng minh của Bắc Hàn, luôn viện trợ nước này bất chấp những biện pháp trừng phạt của thế giới. Kể từ ngày lên nắm quyền cách đây 4 năm, Kim Jong-un vẫn chưa đi thăm Bắc Kinh, mặc dù Bắc Kinh đã viện trợ 23 triệu tấn ngũ cốc và hơn 176.000 tấn nhiên liệu xăng dầu cho Bắc Hàn hồi năm ngoái. Theo nhiều quan sát viên tình hình thế giới, Bắc Kinh đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan vì rất bất bình trước sự đổi chiều này và cũng rất lo âu trước sự kiện quốc gia Bắc Hàn láng giềng trở thành một cường quốc về vũ khí hạt nhân. Rất có thể lần này, Trung Quốc sẽ ủng hộ các biện pháp chế tài của quốc tế sau vụ Bắc Hàn thử nghiệm bom hydrogen, nhưng người ta chưa biết rõ hậu quả của nó sẽ đi về đâu. Nhà lãnh đạo độc tài Kim Jong-un thường bị xem là người không còn gì để mất mát nữa.
Cách đây vài ngày, Tổ chức OMS Sức khỏe Thế giới đã cho biết trong năm 2015 có hơn 600 nhân viên y tế đã bị giết và 958 người bị thương tích tại 32 quốc gia trên toàn trái đất. Vẫn theo tổ chức OMS, các vụ tấn công các nhân viên y tế trong các trường hợp khẩn trương đã làm đình trệ các vụ cấp cứu, đe dọa tính mạng nhân viên y tế song song với sự săn sóc những người bệnh hay bị thương. Trong khuôn khổ nỗ lực tìm giải pháp phòng ngừa những vụ tấn công như thế, tổ chức OMS hân hoan chào mừng danh sách các nguyên lý đạo đức cho các nhân viên y tế làm việc trong những hoàn cảnh chiến tranh hay tình trạng khẩn trương. Danh sách này vừa được công bố mới đây trong mục tiêu bảo đảm tính cách trung lập và bảo vệ an ninh cho các nhân viên y tế và được soạn thảo bởi các hiệp hội quốc tế các bác sĩ, y tá, bác sĩ quân y và các dược sĩ. Theo OMS, các nguyên tắc này phải được áp dụng và tôn trọng trong mọi hoàn cảnh, trong thời bình cũng như trong chiến cuộc. Các nhân viên y tế phải thi hành nghề nghiệp cách vô tư để thoa dịu khổ đau cho người bệnh, không phân biệt hay kỳ thị, không chấp nhận bất cứ hình thức tra tấn nào hay hiện diện trong các vụ tra tấn. Đồng thời, các nhân viên y tế cũng không thể nào bị trừng phạt bởi vì đã thực thi bổn phận nghề nghiệp trong sự tôn trọng các điều lệ luân lý và luật pháp.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng giêng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng riêng này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài để cầu xin Chúa cho việc đối thoại chân thành giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau mang lại những thành quả hòa bình và công lý. Hồi cuối tháng 11 năm vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Phi Châu lần đầu tiên. Ngài dừng lại tại Kenya, Uganda và đặc biệt là Cộng hòa Trung Phi. Lần đầu tiên trong lịch sử, Đức Thánh Cha đã mở cửa năm thánh tại một thánh đường ngoài Roma. Trước đó, các cơ quan tình báo Pháp và một số người khác đã khuyên can Đức Thánh Cha hãy bỏ chương trình viếng thăm tại thủ đô Bangui của Trung Phi, nhất là đừng đến khu vực của người Hồi giáo tại đây. Đây là khu vực đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ đẫm máu giữa người Hồi giáo và dân quân mệnh danh là Kitô giáo. Do vậy, Đức Thánh Cha vẫn nhất quyết giữ nguyên chương trình. Sáng ngày 30 tháng 11, Ngài đã bước vào đền thờ Hồi giáo ở địa điểm mệnh danh là cây số 5 nổi tiếng, chia cách vùng trú ngụ của người Hồi giáo chiếm đa số với khu vực người Kitô tại đây. Địa điểm này rất nguy hiểm và là biểu tượng sự căng thẳng vì cuộc nội chiến tại Cộng hòa Trung Phi. Chính tại đây, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ nhấn mạnh rằng giữa Kitô và Hồi giáo, chúng ta đều là anh em, và Ngài mời gọi mọi người hãy hiệp nhất, đoàn kết với nhau để chặn đứng những hành vi từ phía bên này hay bên kia đang hủy hoại khuôn mặt của Thiên Chúa và che đậy âm mưu bảo vệ bằng mọi cách những lợi ích cá nhân, dù phải trà đạp công ích của con người. Và Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi, cùng nhau chúng ta hãy nói không với oán hận, bạo lực, trả thù, đặc biệt là thứ trả thù nhân danh một đức tin. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Imam Tidiani Musa Naibi của đền thờ Hồi giáo đón tiếp. Trong lời chào mừng, Imam Naibi nói, ngày hôm nay, tình liên đới của toàn thế giới với nhân dân Cộng hòa Trung Phi được biểu lộ qua sự hiện diện của Ngài nơi đây, tại đền thờ Hồi giáo Trung ương của Bangui. Qua cuộc viếng thăm này, thế giới chứng tỏ luôn hướng nhìn về chúng tôi và lo âu cho tình trạng của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi muốn nhân cơ hội này trấn an toàn thế giới rằng, lúc này đây chỉ là một thời điểm lịch sử, dù đau thương, nhưng rồi sẽ qua đi, và chúng tôi sẽ tìm lại được hòa bình và an ninh, một nền hòa bình và an ninh lâu bền và công bằng hơn trước nữa. Chúng tôi có thể hy vọng như thế, nhờ nhiều hành động nhắm tìm lại hòa bình, khích lệ việc chia sẻ quyền bính, tổ chức các cuộc bầu cử tự do và dân chủ, tạo điều kiện cho một chương trình cai trị quốc gia tốt đẹp mà chính phủ lâm thời đang can đảm thực hiện. Xin Thiên Chúa toàn năng giúp đem lại hòa bình cho đất nước chúng tôi, một nền hòa bình công chính và phong phú. Đáp lời Imam Naibi, Đức Thánh Cha Francisco nói với các anh chị em Hồi giáo là Ngài rất vui sướng được gặp gỡ họ nơi đây và cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của họ dành cho Ngài, nhất là cảm ơn những lời chào đón thân ái của Imam. Ngài nói tiếp, chuyến viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa Trung Phi của tôi sẽ không trọn vẹn nếu thiếu cuộc gặp gỡ với cộng đoàn Hồi giáo này. Giữa Kitô và Hồi giáo, chúng ta là anh em với nhau. Chúng ta phải nhìn nhau như là anh em, phải đối xử với nhau như thế. Chúng ta biết rõ là những biến cố và bạo lực gần đây đã làm rúng động đất nước này, không có nền tảng trên những nguyên do hoàn toàn tôn giáo. Ai nói rằng mình tin vào Thiên Chúa, dù nam hay nữ, phải là người xây dựng hòa bình. Tín hữu Kitô, Hồi giáo và người tin vào các tôn giáo cổ truyền đã sống chung bao nhiêu năm dài trong hòa bình. Vì thế chúng ta phải đoàn kết, phải hiệp nhất để chặn đứng mọi hành vi do phía bên này hay bên kia đang hủy hoại khuôn mặt Thiên Chúa và che giấu mục tiêu bảo vệ tư lợi đặc thù, dù phải hy sinh công ích. Và Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta hãy cùng nhau nói không với oán thù, chống lại bạo lực, nhất là khi chúng được thực hiện nhân danh một tôn giáo hay là nhân danh Thiên Chúa. Thiên Chúa là hòa bình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong những thời điểm thê thảm, các giới lãnh đạo tôn giáo Kitô cũng như Hồi giáo đã can đảm đương đầu với thách đố và giữ một vai trò quan trọng trong việc tái lập hòa giải và tình huynh đệ giữa mọi người. Quả thực, Đức Thánh Cha Francisco đã thành công trong việc đương đầu với thách đố an ninh và Ngài chứng tỏ sự tin tưởng nơi hiệu năng của cuộc đối thoại liên tôn chân thành. Sau cuộc viếng thăm của Ngài, các cuộc xung đột tại Trung Phi đã giảm bớt rất nhiều và dân chúng đã tiến hành trong yên hàn cuộc bầu cử tổng thống mới. Một tương lai an bình cho Trung Phi đang được mở ra. Dựa trên sắc tín và kinh nghiệm ấy, trong ý chỉ cầu nguyện chung tháng riêng này, Đức Thánh Cha cũng xin các tín hữu cùng với Ngài cầu xin Chúa cho việc đối thoại chân thành giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau mang lại những thành quả hòa bình và công lý.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Loài Người Ơi do Thùy Hạnh trình bày, nhạc và lời của Văn Thiền. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Orissa, giáo quyền công giáo tại bang Orissa, Ấn Độ, đang tiến hành việc thu thập tin tức và bằng chứng để làm án xin phong chân phước cho các tín hữu công giáo bị những người Ấn giáo cực đoan sát hại hồi năm 2008. Washington, các giám mục Hoa Kỳ ủng hộ Tổng thống Obama trong việc tăng cường kiểm soát võ khí tại nước này để giảm bớt con số các vụ giết người. Moscow, Đức Thượng Phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga, kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột và thù nghịch tại Cộng hòa Ukraine. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.